Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Và sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu tác phẩm Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu tự là Mạnh Trạch, hiệu là Trọng Phủ, Hối Trai. Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Cha ông tên là Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, là thư lại Văn Hàng Ti của Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Mẹ là Trương Thị Thiệt, người làng Thanh Ba, huyện Phước Lộc, tức là huyện Cần Giuộc thuộc tỉnh Gia Định.
Vào tuổi niên thiếu, Nguyễn Đình Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lúc bấy giờ, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi tại Gia Định. Cuộc nổi dậy này đã khiến cho cha ông bỏ trốn ra Huế rồi bị cách chức. Năm 1833, cha ông trở vào Nam, đem ông ra gửi cho một người bạn ở Huế để tiếp tục việc học. Nguyễn Đình Chiểu sống ở Huế từ năm 12 cho đến năm 19 tuổi. Năm 1843, ông đậu tú tài ở trường thi Gia Định đúng vào năm 21 tuổi. Khi ấy, có một người họ Võ đã hứa gả con gái cho ông.
Năm 1847, ông Nguyễn Đình Chiểu ra Huế học để chờ thi khoa Kỷ Dậu 1849. Nhưng chưa kịp đi thi thì được tin mẹ mất tại Sài Gòn năm 1849. Trên đường trở về chịu tang mẹ, vì thời tiết thất thường, vì vất vả và khóc thương nhiều, nên ông bị bệnh rồi mù cả đôi mắt. Trong thời gian nghỉ lại Quảng Nam để chữa bệnh, tuy bệnh không hết, nhưng ông đã được một vị danh y truyền dạy nghề thuốc.
Mù mắt, mất mẹ, hôn thê bội ước, cảnh nhà sa sút. Ông đóng cửa chịu tang cho đến năm 1851, ông mới mở trường dạy học và làm thuốc. Năm 1854, một người học trò tên là Lê Tăng Quýnh vì cảm phục và mến thương ông nên đã xin Gia Định gả cô em gái thứ năm của mình tên là Lê Thị Điền, người Cần Giuộc, Long An cho thầy.
Kể từ đó, gần chục năm sau, ngoài đôi việc trên, ông còn sáng tác truyện thơ Lục Vân Tiên và Dương Từ Hà Mậu để gửi gắm tình ý cùng hoài bão của mình. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định. Ông cùng gia đình chạy về quê vợ ở làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc. Cũng tại nơi đây, ông đã sáng tác Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, được nhiều người đánh giá cao.
Khi ba tỉnh miền Đông rơi vào tay quân Pháp, không chịu sống trong vùng bị chiếm đóng, Nguyễn Đình Chiểu cùng gia đình xuôi thuyền về làng An Đức, Tổng Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay là huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tại đây ông tiếp tục dạy học, bốc thuốc, đồng thời vẫn giữ mối quan hệ với những sĩ phu yêu nước như Phan Văn Trị, Nguyễn Thông và các lực lượng kháng chiến, từ chối trước mọi cám dỗ của đối phương.
Trong thời gian này, Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác nhiều thơ văn bi tráng, tiếc thương những đồng bào, bạn bè, nghĩa sĩ đã mất. Ngày 3 tháng 7 năm 1888, ông mất tại Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Người ta kể lại rằng, ngày đưa đi an táng, cả cánh đồng An Bình Đông, nay là An Đức, trắng xóa khăn tang của những người mến mộ ông.
Mô tả về nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Châu đã viết: nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu là một minh chứng sống động về tính năng động của con người. Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp của con người ấy không vì thế mà buông xuôi theo số phận. Vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời chính là thái độ sống có văn hóa, là nhân cách cao đẹp của Nguyễn Đình Chiểu. Trên cương vị có một nhà thơ, cái sâu sắc thâm thúy trong thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu chính là chỗ chê khen, biểu dương và phê phán, thương ghét rõ ràng, chính tà minh bạch, hợp đạo lý, thuận tình người, theo đúng chuẩn mực văn hóa Việt Nam.
Dù đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Dù đuôi mà khỏi danh nhơ, còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình.
Sự đời thà khuất đôi trồng thịt, lòng đạo xin tròn một tấm gương.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
Truyện Lục Vân Tiên dài 2083 câu thơ mà nhiều nhà nghiên cứu cho là có mang tính chất tự truyện đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong dân gian, nhất là ở Nam Kỳ. Truyện lên án mọi người độc ác, xấu xa, tráo trở, gian manh, bất nhân bất nghĩa, đồng thời ngợi ca những tấm lòng nhân hậu, thủy chung.
Còn tác phẩm Dương Từ Hà Mậu dài 3448 câu thơ, dựa vào trí tưởng tượng nhân gian gồm có thiên đường, địa ngục, tác giả để cho nhân vật tự giải mê qua cuộc hành trình dài đi tìm chân lý đầy gian khổ, rồi trở về trong sự hòa hợp của gia đình và làng nước.
Năm 1859, giặc Pháp đánh chiếm Nam Định. Nhà thơ lánh về quê vợ ở Cần Giuộc, Long An. Âm vang của trận công đồn diệt bọn Tây Dương tại nơi đây đã gợi lên cảm hứng để ông viết án văn bất hủ ngợi ca những người nông dân, chân đất, anh hùng, xả thân vì sự nghiệp cứu nước. Đó là Văn Tế Nghĩa Dân Chết Trận Cần Giuộc.
Ông là người mở đầu cho dòng văn chương yêu nước của Việt Nam chống Pháp xâm lược ở nửa sau thế kỷ 19. Thơ văn của ông gắn chặt với những biến cố lớn lao của đất nước lúc bấy giờ. Đó là tác phẩm Chạy Tây, năm 1859. Văn Tế Nghĩa Dân Chết Trận Cần Giuộc, năm 1861. Cáo Thị Thảo Thử Hịch, Thư Gửi Cho Em, 12 bài thơ điếu Trương Định, viết vào năm 1864. 12 bài thơ điếu Phan Tòng, viết năm 1868. Văn Tế Nghĩa Sĩ Trận Vong Lục Tỉnh, năm 1874. Và hai tập truyện thơ dài Dương Từ Hà Mậu và Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp.
Cảm hứng chủ đạo của thơ văn ông ở giai đoạn đầu là cảm hứng đạo lý, và yếu tố này đã được nâng lên thành trữ tình đạo lý đầy nhân nghĩa, thảo ngay. Đồng thời cũng giàu chất phê phán, phẫn nộ trước mọi điều bất nhân bất nghĩa như ông đã tự bạch.
Nói ra thì nước mắt trào, tấm lòng ưu thế biết bao giờ rồi.
Những tác phẩm ở giai đoạn sau, thời kỳ đất nước bị xâm lăng của ông, là những trang bất hủ ngợi ca cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân dân chống xâm lược của phương Tây ngay từ buổi đầu chúng đặt chân trên đất nước của chúng ta.
Tóm lại, sáng tác của ông gồm nhiều thể loại, thể tài, trong đó thành công nghệ thuật nổi bật nhất là truyện thơ nôm và văn tế nôm. Ngôn ngữ nghệ thuật bình dị cùng những nhân vật sinh động trong nhiều thể loại khiến cho ngòi bút của ông có sức thu hút mạnh mẽ người đọc, nhất là đối với người dân miền Nam. Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu đã góp phần bồi đắp tâm hồn dân tộc, nâng vị trí của văn học miền Nam lên ngang tầm văn học cả nước. Ông là người kết thúc một cách rực rỡ văn học của giai đoạn trước đó và mở đầu cho dòng văn chương yêu nước chống xâm lược.
Sau đây là những tác phẩm chính của Nguyễn Đình Chiểu. Lục Vân Tiên, sáng tác trước khi Pháp xâm lược Nam Kỳ, có tính chất tự truyện.
Dương Từ Hà Mậu, chưa xác định được thời điểm sáng tác.
Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, cũng chưa xác định được thời điểm sáng tác.
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, viết năm 1861.
12 bài thơ và bài văn tế Trương Định, viết năm 1864.
10 bài thơ điếu Phan Tòng, viết năm 1868.
Văn Tế Nghĩa Sĩ Trận Vong Lục Tỉnh, viết năm 1874.
Hịch Kêu Gọi Nghĩa Binh Đánh Tây, chưa xác định được thời điểm sáng tác.
Và Hịch Đánh Chuột, cũng chưa xác định được thời điểm sáng tác.
Quý vị, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Trong truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng lên cả một xã hội, trong đó những nhân vật tiêu biểu là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga đã tượng trưng cho tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của con người. Đó là những con người học rộng, tài cao. Tuy mỗi người mỗi vẻ, mỗi nét mặt khác nhau, nhưng họ đều là những người cương trực, khẳng khái, vị tha và trọng nghĩa hiệp. Họ sẵn sàng cứu giúp người khác, không sợ khó khăn nguy hiểm và nêu cao cái nghĩa khí gọi là giữa đường gặp sự bất bình chẳng tha. Họ kiên quyết đứng về lẽ phải và suy nghĩ, hành động. Những đặc tính cao đẹp đó cũng chính là những đức tính căn bản của con người Việt Nam nói chung và của người dân chất phác miền Nam nói riêng. Những đặc tính đó không những đã được phản ánh trong văn học dân gian mà còn được khẳng định trong sử sách.
Ở những nhân vật chính của truyện Lục Vân Thiên, Nguyễn Đình Chiểu đã mô tả phẩm chất đẹp đẽ của con người biểu hiện trong các mối quan hệ cha con, vợ chồng, bè bạn, thầy trò. Họ đã đối xử với nhau thật trọn vẹn tình nghĩa, vẹn nghĩa, thủy chung. Tình nghĩa và lòng thủy chung đó chính là tình cảm đạo đức hồn nhiên trong sáng và lành mạnh vốn nảy sinh từ cuộc sống giản dị của người dân Việt Nam.
Sớm sinh con hiền, đặt tên là Lục Vân Tiên, tuổi vừa 28, nghề chuyên học hành. Theo thầy nấu sử sôi kinh, tháng ngày bao quản sân trình lao đao. Văn đà khởi phụng đằng giao, võ thêm ba lượt sáu thao ai bì. Sảy nghe mở hội khoa thi, Vân Tiên vào tạ tôn sư xin về.
Bấy lâu cửa thánh giữa kề, đã tươi khí tượng lại xuê tinh thần. Nay đà gặp hội Long Vân, ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Chi lâm bắn nhạn ven mây, danh tôi đặng rạng tiếng thầy bay xa. Làm trai trong cõi người ta, trước lo báo bổ, sau là hiển vang.
Tôn sư bàn luận tai nàng, gẫm trong số hệ khoa tràng còn xa. Mấy trời chẳng dám nói ra, xui thầy thương tớ xót xa trong lòng. Sau, dầu tỏ nỗi đục trong, phải toan một phép để phòng hộ thân. Rày con xuống chốn phong trần, thầy cho hai đạo phù thần đem theo. Chẳng may mà gặp lúc nghèo, xuống sông cũng vững, lên đèo cũng an.
Tôn sư trở lại hậu đàn, Vân Thiên ngơ ngẩn, lòng càng sanh nghi. Chẳng hay mình mắc việc chi, tôn sư người dạy Hoa Kỳ còn xa, hay là bối rối việc nhà, hay là đức bạc, hay là tài sơ. Bấy lâu ra sức công thư, hội này chẳng gặp, còn chờ hội nào. Nên hư chẳng biết làm sao, chỉ bằng hỏi lại lẽ nào cho minh. Đặng cho rõ nổi sự tình, ngõ sau ngàn dặm đăng trình mới an. Tôn sư ngồi hãy thở than, ngõ ra trước án thấy chàng trở vô.
Hỏi rằng vạn lý trường đồ sao chưa cất gánh trở vô việc gì? Hay là con hãy hồ nghi, thầy bàn một việc khoa kỳ ban trưa? Vân Tiên nghe nói liền thưa, tiểu sinh chưa biết nắng mưa thế nào. Song đường tuổi hạc đã cao, xin thầy nói lại âm hao con tường.
Tôn sư nghe nói thêm thương, dắt tay ra chốn tiền đường coi trăng. Nhưng cơ tàn sự dặn rằng, việc người chẳng khác việc trăng trên trời. Tuy là soi khắp nơi nơi, khi mờ khi tỏ, khi vơi khi đầy, sao con cũng tỏ lẽ này. Lựa là trước phải hỏi thầy làm chi? Số con hai chữ khoa kỳ, khối tinh đã rạng, tử vi thêm lòa. Hiềm vì ngựa chạy đằng xa, thỏ vừa ló bóng, gà đà gãy tan. Bao giờ cho tới Bắc Phan, gặp chuột ra đàn, con mới nên danh. Sao dầu đặng chữ hiển vinh, mấy lời thầy dạy tiền trình chẳng sai. Trong cơn bị cực thái lai, giữ mình cho vẹn, việc ai chớ sợn.
Vân Tiên vội vã tạ ơn, trăm năm dốc giữ keo sơn một lời. Ra đi vừa rạng chân trời, ngùi ngùi ngó lại, nhớ nơi học đường.
Tiên rằng thiên cát nhất phương, thầy theo đoạn thảm, tớ vương mối sầu. Quảng bao thân trẻ giải dầu, mang đai tử lộ, quẩy bầu nhan uyên. Bao giờ cả nước gặp duyên, đặng cho con thảo phỉ nguyền tôi ngay.
Đều đem nhau chạy vào rừng lên